Tháng thứ ba sau khi kết hôn vì liên hôn, tôi nhắn tin cho thằng chồng tổng tài mà mình chẳng quen mấy. Ô ba, anh có muốn xem bảo bối của em không? Nó vừa hồng vừa mượt, chạm vào đũn cái là làm đó. Phó Tự Ngôn hiếm khi gõ chữ lâu như vậy. Được. Nửa tiếng sau, khi tôi mang con rắn cưng màu hồng ra khoe, tai anh đỏ bừng, tức đến đỏ dái lập tức cởi áo vest cao cấp khoác ngoài, lấy vội quần khẹt lo đội lẹ lên đầu. Tôi và Phó Tự Ngôn kết hôn được 3 tháng. Số câu nói với nhau mỗi ngày không quá 10 câu. Anh ngủ phòng anh. Tôi ngủ phòng tôi. Y như hai người lạ cùng thuê nhà. Không cần thiết thì không nói chuyện. Có lần, tôi lỡ dùng khăn tắm của anh. Vừa quấn khăn bước ra khỏi phòng tắm, liền chạm mặt anh ngay. Lúc đó anh đang ngửa đầu uống nước trong phòng khách. Vừa thấy tôi, vị tổng tài luôn dịu dàng cao quý kia. Vậy mà tức đến mức bóp vỡ cả ly thủy tinh trong tay. Ngay cả nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt cũng đỏ rực lên vì giận. Tôi xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, mím môi, định nói xin lỗi hoặc sorry. Ai ngờ vừa mở miệng lại nói thành, giờ, không nổi. Giữa ám ảnh xã giao và việc nói chuyện, tôi chọn cách, tự hủy danh dự. Dù bình thường tôi với Phó Tự Ngôn chẳng giao tiếp gì, nhưng công ty anh sắp lên sàn rồi. Tháng sau có một hội nghị kinh tế, hai đứa phải cùng tham dự với tư cách vợ chồng. Phải làm quen với nhau thôi. Bắt đầu từ việc trò chuyện. Nhưng nói gì bây giờ? Tôi lấy điện thoại ra, nhắn cho Phó Tự Ngôn. Anh có muốn xem bảo bối của em không? Nó vừa hồng vừa mượt, chạm vào đũn cái là làm đó. Ánh mắt tôi dừng lại trên con rắn đang nằm trong hộp giữ nhiệt trong phòng ngủ. Vậy thì nói chuyện về thú cưng đi. Trên mạng bảo, xã giao nên bắt đầu từ những thứ mình quen thuộc. Chắc chắn không sai. Phó Tự Ngôn lại gõ chữ rất lâu. Cuối cùng trả lời, được, giọng điệu có vẻ bình thản. Chiều nay anh có cuộc họp, tối về xem. 4 rưỡi chiều, tôi thấy Phó Tự Ngôn từ công ty vội vàng chạy về. Tôi chớp mắt nhìn anh. Ánh sáng ngoài cửa sổ vẫn còn rực rỡ. Giờ này, được tính là buổi tối sao? Phó Tự Ngôn đứng ở cửa, ngược sáng. Anh mặc áo sơ mi trắng chất liệu mềm mại cao cấp, vạt áo được sơ vin vào quần tây đen, làm lộ rõ eo thon chân dài. Áo vest cầm trên tay. Vẻ đẹp trai điềm đạm ấy mang theo cảm giác dịu dàng. Dùng lời trên mạng mà nói, chính là kiểu chồng nhà người ta. Tối nay anh về sớm vậy. Ừ, nhận được tin nhắn của em xong, làm việc hiệu suất cao hơn hẳn, cuộc họp kết thúc rất thuận lợi. Mặc dù tôi không hiểu hai việc đó liên quan gì đến nhau, nhưng giọng anh trong trẻo, dịu dàng, khiến tôi vô thức thả lỏng. Tự nhiên nói ra câu mà mình đã luyện tập lặp đi lặp lại nhiều lần. Vậy, mình vào phòng em xem bé cưng nha. Giọng Phó Tự Ngôn có chút khàn khàn, anh đưa một tay tháo nút cổ áo sơ mi. Đợi chút, anh đi tắm rửa sạch đuôi bầu cái đã. Đi xem rắn mà phải tắm. Tôi cố gắng hiểu theo cách của anh. Mỗi khi tôi xem phim kinh dị, dù trong lòng rất muốn xem nhưng lại sợ, nên thường sẽ làm vài việc linh tinh trì hoãn một chút, rồi mới dám xem. Tôi nghiêng đầu, dịu dàng nói. Nếu anh sợ thì chỉ cần nhìn thôi cũng được, không cần ép mình phải chạm vào đâu. Ánh mắt Phó Tự Ngôn dừng lại trên người tôi, đôi mắt màu hổ phách hơi cong cong, vẫn dịu dàng và đúng mực như mọi khi. Anh không sợ, chỉ là muốn chuẩn bị kỹ càng một chút. Ánh sáng hắt qua cửa kính sát đất, chiếu đến tai anh, đỏ ửng cả vành tai. Tôi cảm thấy, chắc là anh sĩ diện thôi. Tôi nhỏ giọng an ủi. Đừng lo, nó không cắn người đâu. Với lại nó trơn trơn, mềm mềm, cho dù có cắn cũng không đau đâu ngã. Con rắn cưng của tôi màu hồng, không có độc. Ánh mắt Phó Tự Ngôn tối lại, giọng khàn đặc. Em có thể để nó cắn anh. Tôi mù mịt luôn. Nhìn thì dịu dàng đàng hoàng thế kia, mà anh lại có sở thích kiểu này sao? Không hiểu, nhưng tôi tôn trọng. Tôi sốt ruột siết chặt tay, nói nhanh. Thôi đừng tắm nữa, giờ xem luôn đi. Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc phần xã giao này. Anh mà càng tắm lâu tôi lại càng lo. Phó Tự Ngôn cụp hàng mi dài xuống, ngừng lại một chút rồi gật đầu. Được, chúng tôi một trước một sau bước vào phòng ngủ. Đây là lần đầu tiên anh vào phòng tôi. Con rắn nhỏ được đặt trong hộp giữ nhiệt ở góc tường, bên trên phủ một lớp vải bông. Rắn thường sợ ánh sáng. Tôi đi kéo rèm cửa sổ lại. Căn phòng chìm vào bóng tối. Yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ hơi thở kìm nén của Phó Tự Ngôn. Có cần bật đèn không? Anh bất ngờ hỏi, ngón tay vô thức vuốt nhẹ chiếc áo vest trong tay. Bật đi, bật đèn thì sẽ nhìn rõ hơn một chút. Khoảnh khắc ánh đèn sáng lên, tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt hơi trầm của anh. Giống như lớp vỏ dịu dàng trên bề mặt vừa giãn ra, để lộ ra khao khát bị đè nén bên trong. Giọng anh trầm thấp, từng bước tiến lại gần. A Lê, ngày này, anh đã chờ rất lâu rồi. Tôi chớp mắt, thì ra, anh mong được nhìn thấy con rắn như vậy sao? Ánh mắt đó nóng bỏng đến mức mặt tôi cũng bắt đầu nóng lên. Tôi cứng người quay đi. Khi căng thẳng, con người thường sẽ hành động bối rối. Phó Tự Ngôn nghiêng người lại gần, như thể không thể kiềm chế thêm được nữa. A Lê, anh thích. Tèn ten ten ngã bé cưng của em đây. Tôi huy động toàn bộ năng lượng, người hướng nội giả vờ hướng ngoại, hào hứng vén tấm vải trên hộp giữ nhiệt. Cổ họng anh chuyển động, ánh mắt thoáng qua một tia ngơ ngác. Sau đó nhanh chóng nhận ra. Anh dùng áo vest trong tay che phần trước quần tây. Hành động kín đáo, tôi chẳng nhận ra điều gì bất thường. Chỉ tưởng là do con rắn của mình không đủ đẹp. Làm anh thất vọng rồi à? Phó Tự Ngôn hít một hơi thật sâu. Lập tức nở nụ cười dịu dàng hoàn hảo. Không thất vọng. Nó, đúng như anh tưởng tượng, rất đáng yêu. Miệng thì nói về con rắn, nhưng mắt lại nhìn tôi chằm chằm. Nói đến rắn, tôi như mở được nút, thao thao bất tuyệt, càng nói càng hăng. Nó tên là Vòng Tay Nhỏ. 3 tuổi rồi. Rất thích ăn thịt gà. Phó Tự Ngôn lắng nghe rất kiên nhẫn. Đôi mắt hoa đào của anh, nhìn tôi chăm chú. Dịu dàng, mê hoặc. Khác xa hoàn toàn so với tưởng tượng của tôi trước khi lấy anh. Phó Tự Ngôn cưới tôi là do bị bố tôi ép. 3 năm trước, lúc anh mới khởi nghiệp còn thiếu vốn, bố tôi đã tìm đến đúng lúc. Tiền có thể đưa, nhưng điều kiện là cậu phải cưới con gái tôi. Một sự uy hiếp trắng trợn. Giống y như mấy trò bảng vàng bắt rể thời cổ đại. Lúc đó Phó Tự Ngôn đang cần tiền gấp, nên gật đầu ký giấy ngay. Hôm đi đăng ký kết hôn, tôi cúi đầu suốt cả quá trình, chỉ sợ thấy sự chán ghét trong mắt anh. Dù sao thì, ai lại muốn lấy một cô con gái nuôi bị ép gả vào chứ? Phó Tự Ngôn đẹp trai thế, năng lực lại giỏi. Nếu anh còn là người tốt nữa, một cuộc hôn nhân hoàn hảo thế này, bố tôi chắc chắn đã để con ruột là Triệu Sơ Tình gả cho anh rồi. Sao có thể đến lượt tôi, một đứa con nuôi? Tôi kết hôn trong lo âu thấp thỏm. Không ngờ Phó Tự Ngôn lại dịu dàng ngoài dự đoán. Mỗi lần nói chuyện với tôi, trên mặt luôn mang theo nụ cười. Từng hành động đều tỉ mỉ, chu đáo, biết tiến biết lùi. Bố rốt cuộc đã nghĩ gì mà lại giao một cuộc hôn nhân tốt như vậy cho tôi? Nghĩ kỹ lại, chắc là vì chị gái Triệu Sơ Tình không nghe lời bố, một mực ra nước ngoài du học. 2 năm rồi còn chưa về nước lấy một lần. Có lẽ, bố vốn chẳng thuyết phục nổi chị ấy. Sau khi cùng tôi xem xong con rắn nhỏ, Phó Tự Ngôn vẫn muốn đi tắm. Trước khi anh rời đi, tôi gọi anh lại. Đợi chút, tôi lấy hết can đảm. Anh có nhận ra hôm nay em có gì khác không? Phó Tự Ngôn hơi giữ người, làm ra vẻ khó xử. Không nhận ra. Tôi hơi thất vọng, thở dài. Vậy à, nhưng mà, anh bất ngờ nghiêng người lại gần, trong mắt ánh lên ý cười. Hôm nay, hình như em nói chuyện nhiều hơn một chút. Anh nhìn tôi nghiêm túc. Nói nhiều thêm nữa cũng được, anh thích nghe. Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, tôi ôm tai đỏ bừng ngồi xổm bên cạnh hộp giữ nhiệt. Con rắn nhỏ nghiêng đầu nhìn tôi, lè lưỡi ra liên tục. Vòng tay nhỏ à, tôi chọc nhẹ vào đầu màu hồng của nó, anh ấy khen em đó. Tôi không giấu nổi niềm vui. Chúng ta giao tiếp rất tốt luôn. Đã bước được bước đầu tiên. Bữa tiệc công khai tháng sau, chắc sẽ ổn thôi nhỉ. Đêm hôm đó, nửa đêm đang ngủ, tôi bị một tiếng động làm tỉnh giấc. Khóa hộp giữ nhiệt bị mở ra. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trống trơn, đầu óc ong ong. Rắn của tôi đâu rồi? Cái hộp đó không thể tự mở ra được. Trừ phi, có ai đó đã động vào. Tim tôi như thắt lại, tôi vội cúi xuống kiểm tra sàn nhà, gầm giường, sau rèm cửa, đều không thấy. Ngón tay run rẩy, sống lưng lạnh toát. Nếu nó mà chui vào phòng Phó Tự Ngôn thì... Tôi ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách, cửa phòng anh đang khép hờ, mở ra một khe nhỏ. Xong rồi. Tôi cắn môi, chân trần dẫm lên nền nhà lạnh ngắt, mò mẫm trong bóng tối lặng lẽ đi qua. Phó Tự Ngôn. Tôi khẽ gọi anh. Không có phản ứng. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đặn. May quá, anh ngủ say rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Rón rén nhón chân bước vào trong. Dựa vào chút ánh trăng ngoài cửa sổ. Tôi cúi người, cong lưng lục tìm như tìm kim dưới thảm, gầm giường, tủ quần áo, trong dép đi trong nhà. Không thấy, con rắn đâu rồi? Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Rắn sợ lạnh, rất thích chui vào chỗ ấm áp. Ví dụ như, trong chăn. Tay tôi run lên, nhẹ nhàng vén mép chăn lên, từ từ thò tay vào trong. Làm ơn đừng tỉnh, đừng tỉnh. Tôi sờ thấy rồi. Cả một nắm tay đầy. Ấm nóng, hình ống dài, hơi chuyển động, hơi gân một chút, mùi hơi tanh nhẹ, nhưng có gì đó sai sai. Cảm giác mập hơn bé vòng tay nhỏ một chút. Ngón tay tôi vô thức co lại, thử bóp nhẹ một cái. Trên đầu vang lên một tiếng rên trầm thấp, khàn khàn. Tôi cứng đơ tại chỗ. Cái này, hình như không phải con rắn. Bật đèn. Phó Tự Ngôn tỉnh dậy, bình tĩnh mở đèn cảm ứng. Ánh sáng bất ngờ tràn ngập khắp căn phòng, khiến tôi phải nheo mắt lại. Tôi nhìn thấy đuôi của bé vòng tay nhỏ đang thò ra từ cổ áo ngủ của Phó Tự Ngôn. Nó đã chui tọt vào trong áo ngủ của anh rồi. Chiếc đuôi đỏ rực của con rắn cọ lên cổ anh, đầu đuôi thì hướng thẳng vào yết hầu hơi nhô cao. Thật là, quá nhạy cảm. Vậy thì thứ tôi vừa nắm trong tay là... Con cá chà bạc của chồng tôi hả? Tôi rụt tay lại như bị điện giật, tai nóng ran. Chỉ muốn quỳ xuống xin lỗi Phó Tự Ngôn. Xin lỗi, em lấy nó ra ngay đây. Chẳng trách người ta trẻ như vậy mà có thể khởi nghiệp làm tổng tài. Nửa đêm tỉnh dậy phát hiện trên người mình quấn một con rắn. Phía trước giường còn có tôi đứng ngơ ngác. Vậy mà anh chẳng hề hoảng loạn chút nào. Anh nửa ngồi dậy, giọng vẫn còn mang theo vẻ khàn khàn của người mới tỉnh. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, không sao đâu. Dưới ánh đèn, cổ áo ngủ của anh trễ xuống, để lộ một vùng ngực săn chắc. Vảy rắn của bé vòng tay nhỏ ánh lên lấp lánh trong ánh sáng ấm áp, làm nổi bật làn da trắng mịn của anh hơn nữa. Em sẽ lấy nó ra ngay lập tức. Tôi cắn răng đưa tay ra, đầu ngón tay vừa mới chạm vào đuôi rắn ở cổ áo anh. Phó Tự Ngôn đã nhẹ nhàng hít một tiếng. Nó quấn hơi chặt. Anh ngẩng đầu, ánh mắt màu hổ phách ánh lên ý cười. Em cứ thò tay vào trong mà lấy, sẽ tiện hơn nó. Tôi nuốt nước bọt, mắt dán chặt vào cổ áo ngủ đang mở rộng của anh. Yết hầu gợi cảm, gân xanh nổi rõ bên cổ, xương quai xanh, bóng đổ của cơ ngực. Tôi chưa bao giờ chạm vào cơ thể đàn ông. Đây không phải lấy rắn. Đây là lấy cái mạng tôi luôn rồi. Đang còn do dự. Phó Tự Ngôn khẽ rên một tiếng, giọng trầm khàn, hình như nó đang bò xuống dưới. Chết tiệt, tôi cắn răng, quỳ xuống bên giường. Nhắm tịt mắt, đưa tay luồn vào trong cổ áo anh. Mọi giác quan đều như bị khuếch đại. Áo ngủ lụa thì trơn, vảy rắn thì trơn, da anh là trơn nhất. Ngón tay tôi vô tình lướt qua một chỗ nhô lên. Phó Tự Ngôn khẽ dùng mình một cái. Xin lỗi, tôi hoảng loạn, em không cố ý. Phó Tự Ngôn lại mỉm cười dịu dàng. Không sao đâu, từ từ cũng được. Nhưng giọng anh đang run. Chắc đau chết mất rồi. Tôi vội vàng túm lấy phần bảy tấc của bé vòng tay nhỏ. Lập tức rút tay ra, kéo nó ra khỏi áo ngủ của anh. Bé vòng tay lẻ lưỡi, mặt ngơ ngác vô tội. Không hề biết nó vừa bẻ cong luôn cả cái lưng của mẹ nó. Cho mày nhịn đói 3 ngày luôn. Tôi nắm lấy bé vòng tay, bắt nó cùng tôi cúi người 90 độ xin lỗi Phó Tự Ngôn. Thật sự xin lỗi anh rất nhiều. Em về nhất định sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng. Vừa quay người định đi, Phó Tự Ngôn đột nhiên hít một tiếng, gọi tôi lại. A Lê, sao thế? Tôi quay phát người lại. Phó Tự Ngôn nhíu mày, ngón tay ấn vào phần xương hông. Hình như, anh bị cắn rồi. Tôi hoảng loạn ngay lập tức. Cắn ở đâu? Em gọi bác sĩ liền. Phó Tự Ngôn trấn an tôi. Không cần đâu, anh gượng cười. Rắn xích luyện không có độc, không sao cả. Xử lý vết thương đơn giản là được rồi. Anh thật là, tôi muốn khóc luôn. Đến lúc này mà còn lo an ủi tôi. Bé vòng tay nhỏ trong tay tôi giãy nhẹ một cái. Tôi chợt thấy có gì đó không ổn. Lạ thật, nó xưa giờ chưa từng cắn ai. Sao hôm nay lại lạ vậy chứ? Em đi nghỉ đi, anh tự xử lý được. Dưới ánh đèn, sắc mặt Phó Tự Ngôn trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi. Tất cả nghi ngờ trong lòng tôi lập tức bị dập tắt. Chỉ còn lại cảm giác tội lỗi. Không được, vết thương ở đâu? Để em giúp anh xử lý. Phó Tự Ngôn khẽ run lông mi, quay mặt sang chỗ khác. Không tiện lắm. Có gì mà không? Lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Tay anh đang đặt ở mép quần ngủ, chỉ cần xuống thêm 2 phân nữa là đến. Nơi đó, con làm chuyện tội lỗi thì mẹ phải quỳ xuống gánh hết. Tôi vội vàng thả bé vòng tay nhỏ vào lại hộp giữ nhiệt trong phòng. Đóng cửa phòng lại. Sau đó cầm thuốc, nhanh chóng quay lại phòng Phó Tự Ngôn. Trước mặt tôi, Phó Tự Ngôn dùng ngón tay thon dài, móc nhẹ mép quần ngủ, từ từ kéo xuống. Từng chút một lộ ra phần eo săn chắc. Ánh mắt tôi như bị thiêu đốt, lập tức đông cứng lại. Dưới đường eo hẹp là rãnh cơ bụng hình chữ V khuất trong bóng tối. Xuống nữa là lớp vải quần ngủ căng chặt, phác họa rõ nét một đường cong. Rất rõ, thứ mà tôi mò trúng trong bóng tối lúc nãy, chính là cái này. Ở đây, giọng anh trầm khàn, đầu ngón tay chỉ vào phần hông trái. 2 vết đỏ nhỏ in hằn bên cạnh đường gân cơ bụng, vùng da xung quanh hơi ửng hồng. Nhìn y như thật, cứ như bị rắn cắn thật sự. Tôi nhìn chằm chằm. Chỗ đó, hình như càng căng hơn. Không nhìn chỗ đó, thử thách bắt đầu. Tôi lóng ngóng mở lọ thuốc mỡ, đến mức suýt bật luôn cả móng tay. Đừng căng thẳng. Anh bật cười nhẹ, yết hầu chuyển động. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Cuối cùng cũng mở được nắp thuốc, tôi chấm một ít lên đầu ngón tay, cẩn thận thoa lên vết thương. Thuốc mỡ mát lạnh, vừa chạm vào da, phần cơ bụng của anh lập tức siết lại, đường nét càng rõ hơn. Gân xanh bên dưới cơ bụng, kéo dài tới đâu vậy nhỉ? Tôi không dám nghĩ. Có đau không? Tôi khẽ hỏi, ngón tay xoay tròn nhẹ nhàng. Không đau, giọng anh khàn hơn mọi khi, như đang cố nén thứ gì đó. Em cứ tiếp tục đi. Thuốc mỡ dần tan ra, tạo thành một lớp màng trong suốt trên da. Tôi theo phản xạ cúi xuống, thổi nhẹ lên. Rồi tôi nhìn thấy rõ ràng, lớp vải quần ngủ bị đội lên cao hơn nữa. Không thể làm ngơ. Tay tôi run lên, cây tăm bông rơi xuống giường. Xin lỗi. Phó Tự Ngôn lập tức kéo chăn phủ lên eo. Đôi tai đỏ đến mức như sắp chảy máu, nhưng giọng nói vẫn cố giữ bình tĩnh. Phản ứng sinh lý, anh không kiểm soát được. Em biết, tôi không biết nhìn đi đâu. Má nóng bừng lên. Chuyện này rất bình thường. Không khí như có gì đó khác lạ. Nóng quá. Phó Tự Ngôn nghiêng người, từ từ tiến lại gần tôi. Anh đưa tay ra, đầu ngón tay gần như chạm vào má tôi. Em ghét thế này sao? Tôi lắc đầu. Cũng không hẳn là ghét. Ánh mắt anh chợt tối lại, ngón tay cái khẽ lướt qua môi dưới của tôi. Giọng anh khàn đến mức như có ma lực dụ dỗ. A Lê, anh có thể hôn. Tôi nghiêng đầu tránh đi. Nếu anh thật sự muốn, thì có thể tìm người khác. Ánh mắt Phó Tự Ngôn thoáng xẹt qua một tia buồn. Anh lùi ra một chút. Tay anh từ từ rút về, đầu ngón tay khựng lại bên má tôi, cố gắng kiềm chế đến mức co rút lại. Em ghét anh đến thế sao? Tôi cắn môi dưới, lắc đầu. Bờ vai đang căng cứng của Phó Tự Ngôn bỗng thả lỏng ra. Ánh u ám trong mắt anh tan bớt, thay vào đó là sự dịu dàng khiến người khác không thể chống đỡ. Vậy sao em lại bảo anh tìm người khác? Chúng ta là vợ chồng mà. Em sợ. Tôi siết chặt vạt áo ngủ, giọng nhỏ như mũi kêu. Em sợ mình không làm được. Dù sao chúng tôi cũng chỉ là liên hôn. Chẳng có tình cảm gì làm nền tảng. Tôi đến ôm còn cứng đờ, huống hồ là. Chỉ sợ sẽ run đến mức làm hỏng chuyện. Có lẽ sẽ không làm anh thỏa mãn được. Anh tìm người khác chắc sẽ dễ hơn. Tôi cúi mắt xuống, thì thầm bổ sung. Em thật sự không để tâm đâu. Phó Tự Ngôn hiếm khi nghiêm mặt. Anh không cần người khác. Ngón tay cái của anh đặt lên môi tôi, ngăn tôi nói tiếp. Anh có thể đợi. Đợi? Gì cơ? Đợi đến khi em thật sự sẵn sàng. Anh nghiêng đầu tới gần, môi gần như chạm vào vành tai tôi, hơi thở nóng rực khiến tai tôi ngứa ngáy. Chỉ cần nhắn tin cho anh. Tôi run giọng hỏi, nhắn? Gì cơ? Chỉ cần nhắn, em muốn anh. Giọng anh vừa trầm vừa khàn, từng từ ma sát nơi màng tai, chữ nào chữ nấy đều khiến tim tôi nhảy loạn. Tôi bị anh dụ đến mức đầu óc mơ hồ. Phải tự nhéo đùi mình một cái thật mạnh để tỉnh táo lại. Tôi định nói với anh, có thể anh sẽ chờ cả đời cũng không đến được ngày đó. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, tôi đã bị ánh mắt cương quyết của anh dọa cho nghẹn lời. A Lê, anh bỗng nghiêm túc, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Bằng giọng nói dịu dàng nhất, anh nói ra câu thẳng thắn nhất. Anh chỉ muốn lên giường với vợ của mình. Một người điềm đạm, cao quý như anh, lại có thể nói ra những lời thẳng thắn như thế. Xem ra thật sự đã chạm đến giới hạn rồi. Tôi đành đỏ mặt gật đầu. Được, bôi thuốc xong. Tôi gần như bỏ chạy về phòng. Lưng tựa vào cửa, tôi trượt xuống sàn ngồi. Tim đập nhanh và mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh chỉ muốn lên giường với vợ mình. Lời của Phó Tự Ngôn cứ vang đi vang lại trong đầu tôi. Trời ơi, sao mọi chuyện lại tiến triển đến mức này chứ? Rõ ràng ban ngày, tụi tôi còn chỉ mới là bạn cùng nhà bắt đầu phá băng bằng việc xem rắn thôi mà. Vậy mà đến tối thì. Nghĩ đến cảm giác đầu ngón tay lúc nãy, tôi lập tức đưa tay ôm mặt. Chỗ đó, hoàn toàn không giống với vẻ dịu dàng bề ngoài của Phó Tự Ngôn. Nếu thật sự lên giường rồi thì. Tôi lắc đầu thật mạnh, cố xua đi những hình ảnh mờ ám trong đầu. Không thể bị vẻ dịu dàng của anh đánh lừa được. Anh thật sự thích tôi sao? Tháng này, công ty của ba xảy ra chuyện. Ba đã nhờ tôi mở lời cầu xin Phó Tự Ngôn giúp đỡ. Tôi gom hết can đảm nói với anh. Anh rõ ràng có thể giúp. Nhưng lại chỉ lạnh nhạt từ chối. A Lê, đừng dính vào chuyện này. Sau khi biết kết quả, ba tức giận đến mức mắng tôi một trận. Đến một người đàn ông cũng không giữ được. Gả con cho nó thì có ích gì chứ? Rốt cuộc, đâu mới là con người thật của anh? Tôi nhìn về phía hộp giữ nhiệt ổ khóa vẫn còn nguyên vẹn. Làm sao con rắn có thể tự chui ra ngoài được? Trừ khi, là Phó Tự Ngôn cố tình thả ra. Nhưng tôi làm việc tại nhà, là họa sĩ truyện tranh toàn thời gian. Sinh hoạt rối loạn như vậy, làm sao anh đoán được lúc nào tôi sẽ ở trong phòng để mà lén thả rắn? Nếu anh lén lấy rắn đi mà tôi không tỉnh, chẳng lẽ anh ôm rắn ngủ suốt đêm? Không thể nào. Bản năng tôi vẫn chọn tin tưởng Phó Tự Ngôn. Anh không có lý do gì để làm chuyện đó cả. Chắc chắn là do tôi không đóng kỹ nắp hộp. Chắc chắn vậy rồi. Từ sau khi bị bé vòng tay nhỏ cuốn lấy, Phó Tự Ngôn chính thức được chẩn đoán là fan cứng của loài rắn. Mỗi ngày, đúng giờ như đồng hồ báo thức, anh đều đến phòng tôi vuốt rắn một tiếng đồng hồ. A Lê, hôm nay nó ăn mấy con chuột rồi? A Lê, nó thích nhiệt độ bao nhiêu vậy? A Lê, câu hỏi cứ liên tục không dứt. Nhưng đúng là họa từ phúc sinh, tụi tôi càng nói chuyện càng thân hơn. Chớp mắt đã đến ngày diễn ra hội nghị kinh tế. Khi tôi mặc váy trắng khoác tay Phó Tự Ngôn bước vào hội trường, đèn flash suýt nữa làm tôi mù mắt. Ban ngày mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Mỉm cười, gật đầu, trả lời câu hỏi của phóng viên, tung hô qua lại trong giới thương trường. Chúng tôi diễn vai vợ chồng ân ái đến mức đạt trình độ diễn viên chuyên nghiệp. Nhưng đến buổi tiệc tối thì tôi chùn bước thật sự. Phó Tự Ngôn bị cổ đông lớn kéo đi bàn chuyện làm ăn. Tôi một mình bị ép phải ứng phó với cả đám khách mời. Đáng sợ hơn là, chút nữa tôi còn phải lên sân khấu phát biểu. Tay tôi run bần bật khi cầm theo tờ giấy ghi chú. Đầu óc toàn là cảnh tượng từng bị cười nhạo trước đám đông năm xưa. Lần này cũng sẽ như thế sao? Ô Ngã chẳng phải là bà phó của chúng ta đó sao Ngã? Giọng điệu châm chọc ấy khiến sống lưng tôi lạnh toát. Tôi quay đầu lại, liền thấy Phương Viện và Từ Mộng. Hai tay chân thân tín nhất của Triệu Sơ Tình, cũng là cơn ác mộng thời đi học của tôi. Phương Viện lắc lắc ly rượu vang, ánh mắt lướt từ đầu đến chân tôi. Leo được lên cành cao là tổng giám đốc phó, bọn này cũng đâu dễ gặp lại cậu nữa nhỉ. Nghe nói lát nữa cậu sẽ đại diện tập đoàn phó phát biểu. Nhớ đừng như hồi xưa nha, căng thẳng cái là nói lắp đó. Phương Viện cố tình áp sát tôi, mùi nước hoa nồng khiến đầu tôi choáng váng. Giang Lê, còn nhớ chuyện hồi đó không? Cô ta cố tình gợi lại những ký ức tồi tệ. Buổi tiệc bể bơi đó, cậu vô tình ngã xuống nước, sặc đến mức mặt trắng bệch. Từ Mộng phụ họa, chị cậu còn kể là cậu về nhà ói cả tuần luôn á, buồn cười chết đi được. Tôi siết chặt lấy vạt váy. Cái gì mà vô tình? Rõ ràng là họ đẩy tôi xuống, cả một hàng người đứng trên bờ cười hả hê khi tôi sặc nước. Tôi muốn phản bác, nhưng cổ họng như bị nghẹn, không thể nói được một lời. Sao vậy? Làm bà phó rồi mà nói chuyện cũng không biết nữa hả? Ba cậu sắp phá sản rồi, tổng giám đốc phó cũng không chịu ra tay giúp. Người tinh mắt đều nhìn ra, anh ta đâu có thích cậu, có phô ân ái kiểu gì cũng vô ích. Ai mà thật lòng thích một đứa bị xã giao là co rúm lại, nói chuyện còn không rõ ràng chứ. Ái chà, Phương Viện đột nhiên lỡ tay làm đổ ly rượu vàng. Rượu đỏ bắn lên chiếc váy trắng của tôi, loang thành một mảng lớn. Chết rồi, cô ta làm bộ che miệng, giọng điệu giả tạo, bà phó không giận chứ. Tất cả ánh mắt trong phòng tiệc đều đổ dồn về phía này. Tôi thở gấp, trước mắt tối sầm lại, cảm giác như mình bị đẩy ngược về hồ bơi năm nào. Nước tràn vào mũi, cảm giác nghẹt thở nhấn chìm tôi. Vùng vẫy tuyệt vọng trong nước, nhưng chẳng có ai đưa tay ra. A Lê, một giọng nói trầm thấp cắt ngang tiếng ồn ào. Tôi còn chưa kịp quay đầu lại, một bàn tay ấm áp đã nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi. Phó Tự Ngôn cởi áo vest, khoác lên vai tôi, che đi phần váy bị rượu đỏ thấm ướt. Anh ghé sát tai tôi, khẽ nói. Đừng sợ, anh ở đây rồi. Dỗ dành tôi xong, Phó Tự Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Anh lấy một ly sâm panh từ khay của người phục vụ, rồi dội thẳng lên đầu Phương Viện. Cả hội trường lập tức im phăng phắc. Phương Viện run lẩy bẩy, không dám hé một lời. Phó Tự Ngôn từ tốn lấy khăn tay lau sạch các ngón tay của mình. Cô Phương, nghe nói ba cô dạo này đang muốn tham gia đấu thầu dự án ở khu đông thành phố. Nếu tập đoàn phó rút vốn khỏi công ty các người, chuỗi tài chính còn trụ nổi không? Sắc mặt Phương Viện lập tức trắng bệch. Cô ta vội vàng cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi tổng giám đốc phó, bà phó. Phó Tự Ngôn không buồn đôi co, giơ tay gọi bảo vệ. Hai cô gái này có vẻ không khỏe, mời họ ra ngoài. Sau này, tất cả các sự kiện hợp tác của tập đoàn phó, không chào đón họ. Tất cả ánh mắt trong hội trường đều đổ dồn về phía chúng tôi. Quả nhiên, người hóng chuyện chẳng bao giờ quan tâm đến hoàn cảnh. Phó Tự Ngôn cúi đầu nhìn tôi, sắc mặt dịu hẳn xuống. Sợ rồi à? Tôi lắc đầu, sống mũi cay cay. Ánh mắt anh tối lại, bên trong là sự xót xa không giấu được. Anh không kìm lòng được mà tiến lại gần. A Lê, giọng anh khàn khàn, mọi người đang nhìn chúng ta. Lông mi tôi khẽ run, còn chưa kịp phản ứng, hơi thở của anh đã bao phủ lấy tôi. Anh muốn hôn tôi, trước mặt mọi người. Tại sao? Muốn chứng minh chúng tôi là một cặp vợ chồng ân ái thật sự. Ngay khi môi sắp chạm vào nhau, anh dừng lại, hàng mi cụp xuống, ánh mắt sâu không thấy đáy. Như đang âm thầm hỏi, được chứ, trên người anh có mùi bạc hà nhẹ nhẹ. Rất dễ chịu. Tôi bị hơi nóng sộc lên đầu, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu hôn lên. Đôi môi của Phó Tự Ngôn còn mềm hơn tôi tưởng, mang theo hương bạc hà thoang thoảng. Tiếng reo hò vui vẻ xung quanh biến thành âm thanh nền mơ hồ. Tay Phó Tự Ngôn vững vàng ôm lấy thắt lưng tôi, như muốn nói với tôi, có anh ở đây, không ai có thể bắt nạt em. Nụ hôn đó rất ngắn ngủi, trước mặt bao nhiêu khách mời, Phó Tự Ngôn vẫn rất kiềm chế. Sau khi tách ra, anh tự nhiên nắm lấy tay tôi, thấy tôi không rút lại, lập tức nắm chặt hơn, 10 ngón đan xen. Anh nở nụ cười rạng rỡ với cả hội trường. Xin lỗi vì đã làm chậm thời gian của mọi người, bây giờ, mời vợ tôi lên phát biểu. Không vui tí nào. Người đàn ông này vừa mới hôn xong đã trở mặt đẩy tôi ra chiến trường. Tôi hít sâu một hơi, bước lên sân khấu. Dưới ánh đèn rực rỡ, vết rượu đỏ trên váy trắng càng nổi bật hơn. Tờ giấy ghi chú đã sớm bị rượu làm ướt. Chữ trên đó nhòe hết cả. Nhưng khi ánh mắt tôi chạm phải ánh nhìn dịu dàng của Phó Tự Ngôn. Thật kỳ lạ, tôi không còn sợ nữa. Dù tôi đang rất thảm hại, nhưng bên dưới không ai dám cười. Không ai dám xì xào. Bởi vì Phó Tự Ngôn đang đứng ở hàng đầu tiên. Bình tĩnh nhìn tôi, ánh mắt không rời nửa giây. Sự hiện diện của anh quá mạnh mẽ, như một tấm chắn vô hình, ngăn cách tất cả những ánh nhìn ác ý bên ngoài. Tôi siết chặt micro, cảm ơn mọi người đã đến. Giọng tôi run rẩy, nhưng không ai ngắt lời tôi. Không ai cố ý ho khan gây gián đoạn. Dần dần, giọng nói của tôi ngày càng vững vàng. Những câu chữ tôi đã luyện tập hàng chục lần, cuối cùng cũng được nói ra trôi chảy và mạch lạc. Thì ra tôi không phải là người không biết nói, cũng không phải là kiểu người sợ giao tiếp bẩm sinh. Tôi chỉ là quá sợ mà thôi. Sợ nói sai, sợ bị cười nhạo, sợ không có ai đứng về phía mình. Từ khi nào tôi lại thành ra như vậy? Hình như là từ lúc mẹ tôi tái giá vào hào môn. Tôi trở thành người thừa trong gia đình đó. Con gái của cha dượng, Triệu Sơ Tình, cùng nhóm bạn thân của cô ta. Giành hết bạn bè của tôi, xé nát vở bài tập của tôi, đẩy tôi xuống hồ bơi. Tôi toàn thân ướt sũng bò lên bờ, còn họ đứng đó cười sặc sụa. Về đến nhà, mẹ tôi chỉ liếc qua rồi cau mày. Lại gây chuyện gì nữa? Không ai hỏi tôi có đau không? Không ai lau khô tóc cho tôi. Sau này, cả ba ruột và mẹ ruột đều có con riêng. Tôi thậm chí không còn đủ tư cách để gọi là người thừa. Cảm ơn mọi người. Bài phát biểu kết thúc, một tràng vỗ tay giòn giã vang lên. Phó Tự Ngôn đứng ở hàng đầu tiên, khóe môi cong lên mỉm cười. Vừa vỗ tay chậm rãi, vừa thật lòng. Tiếng vỗ tay dần lan rộng khắp khán phòng. Đôi mắt anh đẹp thật. Đồng tử màu hồ phách phản chiếu ánh đèn, như một hồ nước ấm áp giữa đêm đông. Tim tôi đập loạn lên. Thì ra cảm giác được ai đó chống lưng là như vậy. Không hiểu sao tôi lại nảy ra một ý nghĩ. Nếu lần đầu tiên là với Phó Tự Ngôn, thì có vẻ không đáng sợ như mình nghĩ. Thậm chí, có chút mong chờ. Từ sau lần phát biểu trước đám đông ở buổi tiệc, tôi đã bớt sợ xã giao hơn nhiều. Việc ở cạnh Phó Tự Ngôn cũng ngày càng tự nhiên. Tôi đang chờ một thời điểm thích hợp để nói với anh rằng tôi muốn anh. Nhưng còn chưa kịp mở lời, Phó Tự Ngôn đã bao trọn tầng cao nhất của một khách sạn. Trên tầng thượng có hồ bơi, anh đã cho người dọn sạch, giữ lại chỉ dành riêng cho hai đứa. Tôi bắt đầu thấy căng thẳng. Lần đầu tiên, anh muốn ở đây sao? Từ nơi này có thể nhìn toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn về đêm. Bên hồ bơi được trồng đầy hoa lá xinh đẹp. Mặt nước lấp lánh ánh sáng, phản chiếu bóng hoa và ánh đèn lung linh. Bầu không khí rất tuyệt. Nhưng có phải hơi kích thích quá không? Phó Tự Ngôn từng bước đi về phía tôi, cúi đầu, nở nụ cười dịu dàng. Anh dạy em bơi nhé. Hả? Thì ra hôm đó anh đã nghe thấy rồi. Chuyện Phương Viện đẩy tôi xuống hồ làm tôi sặc nước. Cái kiểu đề tâm từ trong lòng như thế này, hình như còn khiến người ta rung động hơn cả tiếp xúc thể xác. Tai tôi đỏ bừng lên. Nhưng mà, em không mang đồ bơi. Không sao, khách sạn có đồ dự phòng. 5 phút sau, tôi thay đồ trong phòng thay đồ xong. Người trong gương mặc một bộ đồ bơi màu hồng nhạt. Dây áo màu hồng buộc quanh cổ trắng mịn. Nhìn xuống dưới, từng đường cong đều ôm sát một cách hoàn hảo. Mặt tôi nóng bừng lên. Kích cỡ này, sao Phó Tự Ngôn lại biết chính xác như vậy chứ? Khi tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, Phó Tự Ngôn đã xuống hồ từ trước. Tóc ướt, làn da mịn, vai rộng chân dài. Là dáng người đàn ông gần như hoàn hảo. Chiếc quần bơi bó sát màu đen làm nổi bật phần hông săn chắc phía sau và chỗ đó ở phía trước. Qua làn nước, vì những gợn sóng liên tục dao động, tôi vội véo mạnh vào đùi mình. Giang Lê, bình tĩnh, đó là chồng hợp pháp của mày, nhìn một chút cũng không sao. Phó Tự Ngôn nhìn thấy tôi, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng, mỉm cười vươn tay về phía tôi. Đừng sợ, anh đỡ em. Tôi rón rén bước xuống hồ, làn nước lạnh lướt qua thắt lưng, một đôi tay ấm áp đỡ lấy tôi rất vững vàng. Thả lỏng, anh thì thầm bên tai tôi. Hơi thở của anh phả nhẹ bên tai, hơi nhột. Tôi thử giang tay, cơ thể bắt đầu nổi lên trên mặt nước. Bàn tay của Phó Tự Ngôn vẫn luôn giữ chắc ở eo tôi. Làn nước vỗ nhẹ vào cơ thể hai người. Trôi lên rồi lại lặng xuống. Giống như màn dạo đầu của một chuyện gì đó thân mật hơn. Quá mờ ám rồi. Tim tôi đập nhanh đến mức gần như lấn át cả tiếng nước. Tôi nằm trên mặt nước, được Phó Tự Ngôn đỡ lấy, nhìn ánh đèn và bóng hoa phản chiếu trên mặt nước, cảm thấy an toàn và thư giãn lạ thường. Không hiểu sao tôi lại đột nhiên muốn nói ra hết. Hồi đó, chị gái em luôn dành hết mọi thứ của em. Anh khẽ dùng đầu ngón tay xoa nhẹ phần hõm eo của tôi. Ví dụ như mẹ, bạn bè, thậm chí là gì? Động tác của anh khựng lại. Mối tình đầu. Tay Phó Tự Ngôn hơi buông lỏng. Rào, một tiếng, nước bắn tung tóe. Nụ cười bên môi anh nhạt dần. Bà Phó, giọng anh mang theo mùi ghen đầy nguy hiểm. Em lấy chồng rồi mà vẫn không quên được mối tình đầu à? Tôi theo phản xạ nói dối. Sớm quên rồi. Anh nhớn mày, giọng mềm hẳn lại, cố tình hỏi. Hắn tên viết thế nào? Hai chữ à? Không, ba chữ. Cô Diễn Xuyên. Không khí lập tức ngừng đọng. Giây tiếp theo, tay đang đỡ tôi đột nhiên buông ra. À, tôi hoảng hốt nhào về phía anh, hai chân theo phản xạ quấn lấy eo anh, cả người như con bạch tuộc bám chặt lên người anh, áp sát chặt chẽ. Lồng ngực ấm áp, cơ bụng săn chắc, còn có một sự thay đổi rõ rệt nào đó. Phó Tự Ngôn, tôi đỏ mặt giận dỗi đấm vai anh. Xin lỗi, anh bật cười khẽ, tay đỡ lấy mông tôi, nhấc nhẹ lên một chút, trượt tay thôi. Cái tư thế này, mặt tôi đỏ bừng như sắp cháy, có thể cảm nhận rõ từng sự thay đổi trên cơ thể anh. Phó Tự Ngôn, ừ, anh đây. Cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội để nói với anh. Nếu lần đầu tiên là với anh, thì có lẽ không đáng sợ như em nghĩ. Hơi thở anh lập tức trở nên dồn dập, nhưng lại cố tình giả ngốc. Lần đầu tiên, bơi lội à? Tôi xấu hổ đến mức muốn chết, vùi mặt vào cổ anh. Anh biết rõ mà. Ừ, anh biết. Tôi bắt đầu chủ động chuẩn bị cho lần đầu giữa tôi và Phó Tự Ngôn. Tối đầu tiên nên chuẩn bị những gì? Tôi gõ dòng này vào ô tìm kiếm, rồi lại đỏ mặt xóa đi. Cuối cùng chỉ dám tra những điều cần biết khi mới cưới. Mặt đỏ như gấc, tôi cắn răng đặt mua mấy món gọi là chiến bảo tân hôn. 3 ngày sau, tôi nhận được gói hàng. Hàng thật còn mỏng hơn hình chụp trên web. Cầm trên tay nhẹ đến mức như không có gì. Tôi trốn trong phòng ngủ, thử một chiếc váy ngủ ren màu hồng nhạt, có khuyết hông và dây buộc hình nơ. Chỉ cần kéo nhẹ là bung. Tai tôi nóng bừng, không kìm được mà nghĩ. Phó Tự Ngôn thấy tôi mặc thế này, sẽ phản ứng sao nhỉ? Anh dịu dàng như vậy, sẽ từ tốn cởi váy xuống. Hay sẽ bị kích thích đến mức, xé luôn ra. Lịch trên điện thoại nhắc tôi mai là kỷ niệm 100 ngày kết hôn của tụi tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, run rẩy gửi tin nhắn đã hẹn trước. Em muốn anh. Tin vừa gửi đi, điện thoại lập tức rung lên. Tim tôi hụt một nhịp. Giờ này chắc anh đang ở công ty, sao trả lời nhanh thế? Tôi háo hức mở ra xem. Rồi lòng tôi trùng xuống. Không phải tin nhắn của Phó Tự Ngôn, mà là của Triệu Sơ Tình. Em gái yêu quý, chị về nước rồi. Trong khoảnh khắc đó, tôi như bị kéo ngược về năm ấy, cảm giác nước hồ bơi lạnh buốt lại tràn ngập trong phổi. Tin nhắn của Triệu Sơ Tình tiếp tục tới tấp đổ về. Chuyện ở bữa tiệc, Phương Viện kể cho chị rồi. Có Phó Tự Ngôn chống lưng, em đắc ý lắm nhỉ. Đáng tiếc là ngay cả công ty của ba, em cũng không cứu nổi, vô dụng. Còn phải để chị tự mình về nước, nói chuyện trực tiếp với Phó Tự Ngôn. Cô ta gửi kèm một tấm ảnh selfie ở sân bay, môi đỏ nở nụ cười nhếch mép. Em đoán xem, liệu Phó Tự Ngôn có giống những người khác, cuối cùng vẫn chọn chị không? Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, đến mức mắt cay xè. Không đâu, Phó Tự Ngôn từng nói, anh chỉ muốn có tôi. Anh không giống người khác. Tôi tin anh. Màn hình lại sáng lên. Lần này là tin nhắn từ Phó Tự Ngôn. A Lê, tối nay công ty có việc, anh không thoát ra được. Ngoan, em ngủ sớm nhé. Sống mũi tôi cay xè, nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại. Rốt cuộc là thật sự có việc, hay là đi gặp Triệu Sơ Tình rồi? Phó Tự Ngôn, anh cũng sẽ giống những người khác, bỏ rơi em sao? Tôi thu mình lại, cuộn tròn như quả bóng nhỏ, rúc vào góc sofa trong phòng khách. Hai tay ôm gối, siết chặt lấy điện thoại. Kim phút trên tường quay vòng này đến vòng khác. Triệu Sơ Tình lại gửi ảnh. Cô ta và Phó Tự Ngôn đang ngồi trong nhà hàng, ánh đèn mờ ảo. Anh hơi cúi đầu, như đang nghiêng tai nghe cô ta nói chuyện. Ngón tay tôi run rẩy, cổ họng nghẹn đắng. Đồ lừa đảo. Nói là tăng ca cơ mà. Nói là chỉ cần em cơ mà. Nước mắt lại rơi xuống màn hình, tràn ra thành một mảng ướt nhòe. Tôi hít một hơi, gửi tin nhắn cho Phó Tự Ngôn. Em biết hết rồi, mấy giờ anh về, mình nói chuyện. Vừa ấn gửi xong, tôi đã hối hận. Nói chuyện gì chứ? Nói về bữa tối với Triệu Sơ Tình à? Nói về việc anh đã lừa em? Hay là nói về rốt cuộc tụi mình là gì của nhau? Tim tôi thắt lại từng cơn, nhưng vẫn cố chấp giữ lấy một tia hy vọng cuối cùng. Biết đâu là hiểu lầm. Biết đâu, anh thật lòng quan tâm em thì sao? Chưa đầy một lúc sau, Triệu Sơ Tình lại gửi một đoạn video đến. Tôi nhấn mở. Con ngươi như chấn động. Trong đoạn ghi hình từ camera giám sát, bóng dáng cao lớn của Phó Tự Ngôn đang bao trùm lấy thân thể Triệu Sơ Tình. Anh đang bóp cổ cô ta. Sắc mặt u ám, giọng nói lạnh như băng. Nếu mày dám nói sự thật với A Lê, tao sẽ giết mày. Tôi chết lặng tại chỗ. Người đó là Phó Tự Ngôn sao? Ngay sau đó, Triệu Sơ Tình gửi đến từng bằng chứng một. Kẻ gây ra việc công ty của ba phá sản chính là Phó Tự Ngôn. Hắn là một kẻ điên. Tin nhắn cuối cùng mang theo vẻ mỉa mai châm chọc. Ngay cả người nằm cạnh mình là ai cũng không nhìn ra. Đúng là ngu hết phần thiên hạ. Tay tôi run đến mức không cầm nổi điện thoại. Người đàn ông từng bảo vệ tôi giữa bao ánh nhìn, từng dịu dàng dạy tôi bơi. Chẳng lẽ tất cả chỉ là giả vờ? Tại sao anh phải làm vậy? Anh hận ba tôi vì ép anh cưới tôi ư? Nên mới làm vậy để trả thù ông. Rồi cả tôi cũng nằm trong kế hoạch trả thù đó sao? Đầu tôi như nổ tung. Tin nhắn thoại từ Phó Tự Ngôn bật ra. Alo, anh họp xong rồi, chờ anh về nhé. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng như thường lệ, hoàn toàn khác biệt với người đàn ông lạnh lẽo trong đoạn video. Tôi ôm gối, co người lại, bỗng phát hiện căn phòng khách từng khiến tôi thấy an tâm, giờ lại rộng lớn đến đáng sợ. Cửa kính sát đất phản chiếu gương mặt tái nhợt của tôi, giống như một con ngốc bị nhốt trong lồng. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của Phó Tự Ngôn? Con rắn nhỏ trong hộp giữ nhiệt lúc này vô cùng hiếu động, bò qua bò lại trong hộp. Một tia sáng vụt qua đầu tôi. Đêm hôm đó, sao lại trùng hợp như vậy? Bé vòng tay lại chui đúng vào phòng của Phó Tự Ngôn. Còn chui luôn vào chăn của anh, trừ khi một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu tôi. Tôi cầm điện thoại lên, muốn gọi cho Cố Diễn Xuyên. Phó Tự Ngôn biết anh ấy là mối tình đầu của tôi. Alo, giọng tôi run rẩy. Diễn Xuyên, em sợ quá, anh có thể đến đón em không? Nói xong, tôi lập tức cúp máy. Tim đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi vội kéo tủ quần áo, lôi ra một chiếc vali nhỏ, túm đại vài bộ đồ nhét vào bên trong. Tiếng mở khóa cửa vang lên. Phó Tự Ngôn về rồi. Tiếng bước chân không nhanh không chậm, như đang dẫm thẳng lên dây thần kinh của tôi. Anh đang đến phòng tôi, đôi tay từng siết chặt cổ chị tôi. Có thể cũng sẽ siết lấy tôi không? Dầm, tôi lập tức đá chiếc vali vào gầm giường. Cửa mở ra. Phó Tự Ngôn đứng ở cửa, áo vest, cà vạt chỉnh chu từng chi tiết. Dưới ánh đèn ấm trong phòng, bàn tay anh nắm lấy tay nắm cửa thon dài, sạch sẽ, như một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng không lâu trước đây, chính đôi tay đẹp đẽ ấy đã bóc cổ Triệu Sơ Tình đến mức mặt cô ta tái mét. A Lê, anh mỉm cười bước tới gần. Em đang làm gì thế? Không, không có gì. Tôi siết chặt vạt áo, cố tỏ ra bình tĩnh, vô thức lùi lại, giữ khoảng cách với anh. Anh phát hiện tôi đang thu dọn hành lý rồi sao? Anh ngẩng đầu, nở một nụ cười mang đầy dụ dỗ. A Lê, anh đã đọc tin nhắn em gửi rồi. Tôi hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh. Đúng vậy, em muốn nói chuyện rõ ràng với anh. Vì sao anh lại đi gặp chị tôi? Vì sao anh khiến công ty ba em phá sản? Phó Tự Ngôn bước tới, ép tôi lùi sát mép giường. Trong tin nhắn em nói, em muốn anh. Ngón tay anh nhẹ nhàng móc lên chiếc váy ngủ mỏng manh đặt trên giường. Hành động đầy ẩn ý khiến không khí trở nên nặng nề. Tôi thở gấp. Đúng là đã từng muốn thật. Nhưng là trước khi biết anh đi gặp Triệu Sơ Tình. Trước khi biết anh là người khiến công ty ba tôi sụp đổ. Em gửi nhầm. Tôi vươn tay định lấy lại chiếc váy ngủ. Trong lúc giằng co, bịch, mắt cá chân tôi đập vào chiếc vali dưới gầm giường. Ánh mắt Phó Tự Ngôn lập tức dừng lại, khóa chặt vào chiếc vali bị lộ ra. Em định rời bỏ anh. Đó không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định. Tôi cắn chặt môi, không lên tiếng. Phó Tự Ngôn bất ngờ siết chặt cổ tay tôi. Em định đi tìm Cố Diễn Xuyên, đúng không? Lớp vỏ dịu dàng trên mặt anh từng chút vỡ vụn, đuôi mắt đỏ lên, hơi thở dồn dập như một con thú hoang đang mất kiểm soát. Không có, em không định đi, anh làm em đau rồi. Đồ nói dối. Lớp ngụy trang trong mắt anh hoàn toàn sụp đổ, lộ ra sự chiếm hữu đáng sợ phía sau. A Lê, em phải nhớ kỹ, chúng ta là vợ chồng, đừng hòng đi tìm thằng đàn ông khác. Tôi ngẩng đầu, đối diện ánh mắt như muốn nuốt chửng tôi của anh. Rốt cuộc cũng xé rách lớp ngụy trang đó. Sao anh biết em định gọi cho Cố Diễn Xuyên? Anh theo dõi em đúng không? Ánh mắt Phó Tự Ngôn thoáng qua vẻ hoảng hốt. Tay anh siết chặt hơn, các đốt ngón tay trắng bệch. Bất ngờ đẩy tôi ngã xuống giường phía sau. Như thể mất khống chế, tuyệt vọng mà vùng vẫy. Đúng, thì sao? Cả đời này, em đừng mong rời xa anh. Cả người tôi run rẩy. Tại sao chứ? Anh gắn camera trong phòng em đúng không? Bé vòng tay đêm đó là anh cố tình thả ra, đúng không? Anh thấy em ngủ qua màn hình, mới lẻn vào phòng em lấy nó, rồi bật tiếng trong camera đánh thức em, để em phải sang phòng anh tìm, đúng không? Yết hầu Phó Tự Ngôn khẽ chuyển động, cực kỳ khó xử mà gật đầu. Đúng, tôi tiếp tục hỏi. Anh cố ý làm công ty ba em sụp đổ, chỉ để trả thù ông ấy vì đã ép anh cưới em đúng không? Anh giữ em bên cạnh, là để làm gì? Trả thù em à? Phó Tự Ngôn, em hình như chưa bao giờ thật sự hiểu con người anh. Phó Tự Ngôn đột ngột ngắt lời tôi, như thể không thể chịu nổi việc tôi nói anh như vậy. Đủ rồi, A Lê, mọi chuyện không như em nghĩ. Đôi mắt anh đỏ ngầu, anh đóng cửa phòng lại như sợ tôi chạy đi. Tiếng cửa đóng mạnh khiến rèm cửa tung lên, ánh trăng từ ngoài hắt vào. Khuôn mặt anh trong ánh trăng trở nên mờ tối, không thể đoán nổi. Tôi nhìn anh không thể tin được. Anh theo dõi em, bây giờ còn định nhốt em lại. Anh hận em đến vậy sao? Phó Tự Ngôn không dám nhìn vào mắt tôi. Anh chỉ tay về phía chiếc hộp giữ nhiệt đặt con rắn nhỏ, giọng nói run rẩy, mặt mày trắng bệch. Em nhốt con rắn trong đó, vì em yêu quý nó. Em có biết không? A Lê, anh cũng vậy, anh yêu em. Tôi không hiểu nổi anh đang nói gì. Bị những câu chất vấn liên tiếp đẩy đến đường cùng, Phó Tự Ngôn bỗng siết lấy vai tôi, gần ra từng chữ như chút hết những bí mật đã giấu. Hợp đồng đầu tư đó là giả. Lúc đó anh hoàn toàn không cần tiền. Không phải ba em ép anh cưới em, là anh ép ông ấy để được cưới em. Tôi giữ người. Tại sao? Anh bỗng cười, một nụ cười điên dại, xen lẫn vẻ thê lương. Bởi vì em chưa từng một lần chủ động đến bên anh. Những lời ấy khiến đầu tôi ong ong. Cuộc hôn nhân này, từ đầu đã là kế hoạch của Phó Tự Ngôn. Sự sửng sốt hiện rõ trên gương mặt tôi. Phó Tự Ngôn không chịu nổi ánh mắt ấy. Trong mắt anh là tuyệt vọng và điên cuồng dâng trào. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Chúng ta không nên như thế này. Đáng lẽ, tối nay phải là lần đầu của chúng ta. Anh kéo mạnh cà vạt, ánh mắt hoàn toàn mất kiểm soát, cơ thể anh đè xuống. Môi anh mang theo tuyệt vọng như cược hết tất cả, mạnh mẽ phủ lên môi tôi. Một tay dễ dàng khóa chặt hai cổ tay tôi đặt lên đỉnh đầu. Âm thanh vải vóc bị xé toạc vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh. Nụ hôn của anh vừa dữ dội vừa gấp gáp, như thể muốn nuốt chửng tôi vào tận xương tủy. Nụ hôn nóng rực trượt dần từ môi xuống hõm cổ tôi, rồi lại in lên bờ vai từng dấu hôn đỏ sẫm. Anh thà để em hận anh, cũng không chấp nhận để em rời xa anh. Tôi vùng vẫy, nhưng bị anh siết chặt hơn nữa. Ngay khi anh sắp hoàn toàn mất kiểm soát, ngón tay vươn đến mép váy. Một giọt nước ấm rơi xuống mặt tôi. Phó Tự Ngôn đang khóc. Sự tàn bạo và điên cuồng trong mắt anh bỗng chốc đông cứng lại, như bị ai đó ấn nút tạm dừng. Thay vào đó là một sự chán ghét bản thân sâu sắc. Xin lỗi. Anh kéo chân lại, nhẹ nhàng quấn quanh người tôi, giọng khàn đặc và vỡ vụn. Anh là một kẻ điên. Em sẽ không bao giờ thích con người thật của anh đâu. Là một kẻ máu lạnh, cố chấp, chỉ muốn nhốt em mãi bên mình. Từng giọt nước mắt to như hạt ngọc rơi xuống, trượt vào hõm cổ tôi, tuyên bố nỗi tuyệt vọng và buông xuôi của người đang khóc. Phó Tự Ngôn, tôi nhẹ giọng gọi anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh lên. Trong mắt anh còn đọng nước, hoang mang nhìn tôi. Vali đó là trống rỗng. Tôi bắt chước giọng điệu dịu dàng của anh trước kia. Em vốn không định rời đi, cũng không hề gọi cho Cố Diễn Xuyên. Tôi cố tình giả vờ như định tìm đến Cố Diễn Xuyên, chỉ là muốn xác nhận có phải thật sự anh lắp camera trong phòng em không. Tôi dùng ngón tay lau nhẹ giọt lệ vương nơi mi anh. Bây giờ em xác nhận rồi, anh còn điên hơn em tưởng. Phó Tự Ngôn cụp mắt xuống, giọng nói khàn khàn đến mức gần như không nghe rõ. Biết anh là kẻ điên rồi, em không sợ à? Tôi khẽ cọ mũi vào mũi anh. Tại sao phải sợ? Em đã hiểu được sự thật rồi. Anh chỉ tệ với Ba Dượng và Triệu Sơ Tình, chứ đâu có xấu với em. Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ ly hôn, sau này mỗi người đều có con mới, không ai thật sự cần em. Triệu Sơ Tình còn lần lượt cướp đi hết những người bạn thân của em, khiến em mất hết lòng tin vào bất kỳ mối quan hệ nào giữa người với người. Nhưng sâu trong nội tâm em, trái ngược hoàn toàn lại là một mong muốn đến mức em cũng không dám thừa nhận. Em khao khát một người, dù thế nào cũng không bao giờ bỏ rơi em. Anh còn nhớ không? Tôi nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Em thích nhất là loài máu lạnh, như rắn, như anh. Ba chữ cuối giống như nhấn vào một cái công tắc nào đó. Phó Tự Ngôn hoàn toàn mất đi chút lý trí cuối cùng, thay vào đó là ham muốn mãnh liệt và rực cháy hơn bao giờ hết. Những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, mang theo niềm vui sướng vì tìm lại được người mình yêu. Từng chút một xác nhận, liệu con người thật của anh có thể nhận được tình yêu từ em không? Khi mọi lớp ngụy trang của thế tục đã rơi rụng, những ngón tay run rẩy đang móc không ngừng trong quần lót của tôi và hơi thở nóng rực của anh đang kể lại cùng một điều. Anh đã chờ giây phút này, thật sự, quá lâu rồi. Phiên ngoại, góc nhìn của Phó Tự Ngôn. Từ nhỏ, Phó Tự Ngôn đã nghe mẹ nói, con giống hệt ba con, lạnh lùng máu lạnh. Khi còn bé, anh không hiểu ý nghĩa câu nói đó. Mơ hồ cảm nhận được, mẹ không thật sự yêu thương mình. Dần lớn lên, anh mới biết, mình sống trong một gia đình không bình thường. Ba anh, Phó Chấn Nghiệp, là một thương nhân giỏi tính toán. Hôn nhân đối với ông chỉ là công cụ trao đổi lợi ích. Mẹ anh từng là mối tình đầu của Phó Chấn Nghiệp, nhưng ông lại vì liên hôn mà dùng bỏ hai mẹ con họ, kết hôn với tiểu thư môn đăng hộ đối khác. Mẹ anh trở thành mẹ đơn thân, còn anh thì thành đứa con riêng không được thừa nhận. Ngày qua ngày, mẹ anh dần trầm cảm và cực đoan. Bà trút hết nỗi hận với Phó Chấn Nghiệp lên người anh. Con phải giỏi hơn tất cả mọi người, giỏi đến mức khiến ông ta hối hận vì đã bỏ rơi chúng ta. Nhưng khi anh thật sự làm được, thi được hạng nhất, giành quán quân cuộc thi piano, được nhận vào trường danh tiếng, bà lại lạnh lùng nhìn anh. Quả nhiên, con càng ngày càng giống ông ta. Mẹ ghê tởm, dòng máu kẻ phản bội đang chảy trong người anh. Phó Tự Ngôn lớn lên trong sự vặn vẹo như thế. Bề ngoài anh lịch thiệp dịu dàng, xuất sắc hoàn hảo, nhưng sâu bên trong lại là tâm lý đè nén và mèo mó. Anh không hiểu rốt cuộc phải đạt tiêu chuẩn thế nào mới có thể làm mẹ hài lòng. Chỉ biết rằng, một khi đã xác định mục tiêu, anh nhất định phải chiếm lấy bằng mọi giá, tuyệt đối không buông tay. Ít nhất, vinh quang bên ngoài và những gì nắm được trong tay là chắc chắn. Lần đầu tiên anh gặp Giang Lê là trong một buổi tiệc thương mại. Lúc đó anh mới khởi nghiệp, đang rất cần vốn đầu tư, nhưng lại bị con trai chính thức của ba, trên danh nghĩa là em trai, sỉ nhục ngay giữa đám đông. Chỉ là một đứa con rơi, cũng dám đến đây kiếm đầu tư. Đối phương cười khinh bỉ, còn cố tình ném bánh kem vào mặt anh. Cả hội trường nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, không ai đứng ra nói giúp. Ngay khi anh nắm chặt nắm đấm, sắp không chịu nổi nữa, thì một con rắn đỏ thẫm lặng lẽ trườn đến dưới chân em trai kia. A, rắn, có rắn. Hắn hoảng sợ lùi lại, đụng ngã tháp rượu sâm panh. Cảnh tượng còn thảm hại hơn anh gấp trăm lần. Đám đông xôn xao, còn người gây ra chuyện, một cô gái mặc váy hồng nhạt, giả vờ sợ hãi, giọng run rẩy nhắc nhở. Á, rắn càng sặc sỡ thì càng độc, con này đỏ rực thế kia. Tên em trai mặt mày tái mét, vừa bò vừa lết để tránh, bị mảnh kính cứa rách một mảng chân. Phó Tự Ngôn đứng yên tại chỗ. Thật ra anh cũng sợ rắn, nhưng khoảnh khắc đó, ánh mắt anh không thể rời khỏi cô. Rõ ràng là sợ đến mức tay run bần bật, vậy mà vẫn dám dùng lời nói dối vụng về ấy để dọa người. Rõ ràng là mắc chứng sợ đám đông, luôn trốn ở một góc như người vô hình, vậy mà vẫn đứng ra giúp anh. Khoảnh khắc đó, cô là đồng minh duy nhất của anh. Phó Tự Ngôn nhìn chằm chằm vào dáng người gầy gò của cô gái ấy, nghe rõ tiếng tim mình đập vang dội. Từ hôm đó, anh bắt đầu âm thầm chú ý đến cô. Anh biết cô tên là Giang Lê, là con nuôi của nhà họ Triệu, có một người chị kế tên là Triệu Sơ Tình luôn chèn ép cô. Cô cũng giống anh, đơn độc, yếu thế, dù mắc chứng sợ xã hội, nhưng chưa từng yếu đuối hay hèn nhát. Phó Tự Ngôn càng quan sát, càng không thể kiềm chế được bản thân, chỉ muốn chiếm lấy Giang Lê cho riêng mình. Trên thị trường luôn có người biết nhìn hàng. Công ty của Phó Tự Ngôn dần lớn mạnh. Có vốn, thì có sức mạnh để phòng thủ và tấn công. Anh cố tình khiến chuỗi vốn của 3 triệu bị đứt đoạn, ép ông ta phải gả con gái cho mình. Lúc đi đăng ký kết hôn, Phó Tự Ngôn cụp mắt, giấu đi cuồng vọng trong đáy mắt. Anh cần cái cớ bị ép liên hôn này, để Giang Lê tưởng rằng anh là nạn nhân, để cô không phòng bị mà bước vào thế giới của anh. Anh ký hợp đồng, nhẹ nhàng đóng vai một người chồng bị bắt cưới cô. Anh cho cô đủ không gian, không vội tiếp cận, nhưng lại âm thầm sửa lại căn nhà tân hôn, khiến cả biệt thự chỉ còn duy nhất một phòng tắm đặt ở phòng khách. Lần đầu nhìn thấy Giang Lê người ướt sũng, quấn khăn tắm của anh bước ra. Anh phấn khích đến mức bóp vỡ cả ly trong tay. Anh lắp camera giám sát trong phòng của Giang Lê. Gần như hành hạ bản thân, anh vẫn cố nhịn không mở ra xem. Cho đến hôm đó, khi Giang Lê nhắn tin cho anh có muốn xem bé cưng của em không? Anh không nhịn nổi nữa, mở camera lên, lén lấy chiếc vòng nhỏ, giấu vào trong chăn của mình, dùng kim chích ra vết giống bị rắn cắn. Anh không thể đợi thêm được nữa. Từng bước, anh dẫn dắt cô gái mình yêu chủ động tiến lại gần. Gia đình mới, tôi vẽ một bộ truyện tranh, nam chính là xà vương Bệnh Kiều. Không ngờ lại được đón nhận. Phó Tự Ngôn nhìn thấy tôi vẽ bản thảo, từ phía sau ôm lấy tôi, cằm đặt lên vai, thấp giọng hỏi. Con rắn này, sao càng nhìn càng giống anh vậy? Tôi cố tình chọc anh. Sai rồi, anh ta vui tính hơn anh nhiều. Anh bật cười khẽ, nắm lấy tay tôi, đặt lên lồng ngực đang phập phồng của mình. Chúng tôi nói với nhau mỗi ngày, người đó là của em. Phó Tự Ngôn. Tôi đỏ mặt đẩy anh ra, lại bị anh bế bổng lên, đè xuống bàn vẽ hôn sâu. Anh vẫn dính người đến bệnh hoạn. Tôi vẫn dung túng một cách bệnh hoạn. Còn về Triệu Sơ Tình và cha dượng, liên quan gì đến tôi? Tôi đã có một gia đình mới. Một người bệnh hoạn, nhưng chỉ cúi đầu vì tôi. Hết.